Những tháng thực tập kỹ sư ở đồn điền canh nông. Cuối năm 1941, tôi được cử lên thực tập kỹ sư ở đồn điền thí nghiệm canh nông Tuyên Quang, đồn điền của nhà nước, cùng với anh Hoàng Văn Đức, bạn cùng lớp với tôi ở trường cao đẳng nông lâm. Tôi đã xin làm việc ở Sở Nghiên cứu Tầm Tang trong Viện Nghiên cứu Nông lâm Toàn Đông Dương tại Hà Nội. Và do đó, trong năm học cuối cùng, tôi đi sâu vào môn học về sâu bọ và chuyên khoa là nghiên cứu về tầm và ong. Yêu cầu của tôi được giám đốc nhà trường và Viện Nghiên cứu Nông lâm chấp nhận dễ dàng là vì không ai trong lớp tôi và cả những lớp trước đâm đơn vào viện nghiên cứu. Còn tôi, sở dĩ xin vào Sở Nghiên cứu Tầm Tang là cốt có một chân làm tịnh tại Hà Nội để còn làm thơ, viết văn. Nói một cách khác là tôi chọn Hà Nội, chứ cũng chả phải chọn cái nghề mổ xẻ con tầm, soi kính hiển vi các bệnh gai của tầm, hay là ngồi hàng giờ bên tổ ong theo dõi con ong chúa đẻ trứng và các con ong thợ tha phấn về tổ. Tuy vậy, cái chuyên môn tầm tang và ong mật cũng phù hợp với cái thú thôn dã của tôi đã có từ bé. Trong lúc chờ đợi để nghiên cứu tại sở ở Hà Nội, thì tôi phải thực tập 3 tháng ở đồn điền để biết công việc chung của một kỹ sư canh nông từ trồng trọt cho đến chăn nuôi. Anh Đức thì sẽ về làm việc ở Sở Canh nông Bắc Bộ. Anh đi sâu nghiên cứu môn trồng trọt các cây công nghiệp ở đồn điền, mía, cà phê, chè, trầu. Và anh cũng xem xét việc chăn nuôi bò, lợn, gà ở đồn điền. Tất nhiên, tôi cũng theo dõi, tìm hiểu các môn trên và được anh Đức giúp đỡ rất nhiều, gần như là phụ đạo cho tôi trong chuyến thực tập này. Đồn điền có một ông giám đốc và một anh phó giám đốc người Pháp. Tay giám đốc mà tôi quên mất tên thì suốt ngày uống rượu và cứ chiều thứ năm, thứ bảy và chủ nhật là sang thị xã Tuyên Quang vào câu lạc bộ Tây để uống rượu và chơi bài. Bà vợ không đẹp lắm nhưng cũng có duyên và luôn đi cặp kè chồng, cả những khi tay giám đốc đi thăm các vườn chè, vườn cà phê hay ruộng mía. Mỗi lúc tôi gặp lão giám đốc, thường là gặp ở bến đò đi sang thị xã, thì tôi nói chuyện với lão về văn thơ, nhất là văn thơ Pháp nhiều hơn là về trồng trọt chăn nuôi. Hai vợ chồng nghe tôi nói chuyện cũng tỏ ra thích thú và hình như câu chuyện của tôi cũng gợi lại sự nhớ nhà, nhớ nước của hai vợ chồng. Gợi lại những kỷ niệm tuổi nhỏ của họ qua những liên tưởng mà câu chuyện văn thơ Pháp của tôi dẫn đến. Còn tay phó giám đốc, trẻ hơn, thì không biết gì về chuyên môn, đại khái anh ta như là một người cai đồn điền ở bên Pháp, được cử về đây để quản lý công việc làm của công nhân đồn điền ở đây. Thế nhưng, thỉnh thoảng anh ta cũng tỏ ra có lắm chuyên môn, cũng có nhận xét này nọ trước các vườn thí nghiệm. Bằng cách học lỏm các thầy thăm biện canh nông ở đồn điền như ông Chi, ông Điền. Nhưng anh ta làm ra điều có hiểu biết thế thôi để ra oai với đám công nhân, chứ không dám lên mặt với chúng tôi, nhất là với các ông ở lâu năm trong đồn điền như ông Chi, ông Điền, ông Tuy. Anh phó giám đốc này tên là Nguyên Ra, có một cô vợ trẻ và khá đẹp. Mụ vợ này chiều thứ bảy nào cũng đi về Hà Nội và chiều tối chủ nhật mới trở về đồn điền. Thỉnh thoảng lắm, tay phó giám đốc Nguyên Ra mới cùng vợ đi về Hà Nội. Người ta kể nhiều chuyện lắm xung quanh những chuyến đi thăm Hà Nội mỗi cuối tuần của bà phó giám đốc. Hình như tay Nguyên Ra cũng đoán biết đường đi lối về của vợ, nhưng cũng lờ đi và chấp nhận những sự bất thường trong cuộc sống, miễn là nó không xáo trộn quá mức cuộc sống yên phận của anh ta. Những nhân vật có bản lĩnh độc đáo, có cá tính hay ở đồn điền lại là những ông thám biện canh nông mà tôi đã kể tên ở trên. Ông Điền là một nhà chuyên môn giỏi, đặc biệt giỏi về sự lai giống của cây cà phê và trong các cách lai giống. Thì ông là bậc thầy trong việc ghép cành. Có thể nói, ông ghép 100 cành thì sống 100%. Anh Đức và tôi học được ở ông nhiều lắm. Khi nào ông nói đến lão giám đốc và phó giám đốc đồn điền thì có khi ông văng tục vì ông cho họ rốt, nhưng vì có quyền cho nên làm oai. Nhưng điều mà tôi nhớ nhiều về ông Điền là mối tình dai dẳng của ông với chị T. Chị T là một công nhân làm ở đồn điền đã lâu năm, có nhan sắc, tính tình rất thùy mị. Ở hoàn cảnh khác, có thể chị đã có một cuộc đời nếu không lộng lẫy thì cũng êm đẹp. Nhưng vì hoàn cảnh nghèo và vì nhiều sự không may khác nữa, chị phải buộc chân vào cái nghề làm cỏ, hái cà phê, bón phân các đồi chè, ruộng mía. Trong sự buộc chân chị lại đồn điền cũng có phần trách nhiệm của ông Điền, vì mối tình của ông đối với chị đằm thắm, bền chặt. Nhưng sự bền chặt này cũng là một sự khống chế. Các chị em công nhân đều thông cảm với chị T và thường tránh đi để cho chị T và ông Điền được thoải mái tâm sự trong các vườn thí nghiệm hoặc ở trong kho phân phát các thứ phân hóa học. Lúc anh Đức và tôi thực tập ở đó, chị T đã hơi đứng tuổi nhưng còn đẹp và dáng đi của chị có một vẻ gì âm thầm gần như ngượng ngùng. Và chị rất ít nói, chỉ thỉnh thoảng mỉm cười, mà sao cái mỉm cười của chị nó buồn và héo thế. Chị T không có con, sống cuộc đời âm thầm, bên cạnh ông Điền chắc là an phận trong sự héo mòn. Ở đồn điền Tuyên Quang rất nhiều nắng, rất nhiều gió, nhất là những ngày cuối năm hoặc đầu xuân. Nhưng tâm tình của chị T thì gợi lên trong tâm trí tôi một buổi chiều mù sương se lạnh. Ông Chi cũng là một nhà chuyên môn giỏi của đồn điền, nhưng tính tình ông chất phác, không tài ba như ông Điền. Suốt ngày, ông chỉ chăm lo làm việc trong các vườn thí nghiệm, tham gia mọi công việc trồng trọt hay chăn nuôi với công nhân, không nề hà chân lấm tay bùn. Ngày Chủ nhật, ông cặm cụi làm việc gia đình cùng vợ con, ít khi đi chơi, ngay thị xã trước mặt đồn điền ông cũng ít sang. Còn ông Tuy là một chuyên gia về cơ khí của đồn điền, các máy móc của đồn điền hư hỏng đều qua tay ông chữa, kể cả hệ thống điện nước. Mắt ông hơi kèm nhèm, nhưng vẫn rất tinh để xem xét và điều chỉnh các chi tiết trong các ổ máy. Anh Đức và tôi được phân công ở một cái phòng bên cạnh mấy gian gia đình ông ở nên rất rõ tính nết của ông. Ông cũng chăm làm và được giám đốc và phó giám đốc đồn điền rất nể. Bà Tuy buôn bán ở bên chợ Tuyên Quang và thu hoạch cũng khá nên gia đình ông bà sống khá sung túc, nuôi một cô con gái và cậu con trai ăn học đến nơi đến chốn. Không may cho các gia đình, bom Mỹ thả xuống hồi Mỹ Nhật đánh nhau đã sát hại cả ông bà. Trong kháng chiến chống Pháp, tôi có gặp lại cô con gái và cô kể lại thảm họa xảy đến với gia đình cô. Cô và người em trai phải tự lập và đã can đảm xây dựng cuộc sống rất có phẩm chất trong kháng chiến. Một ông bạn nữa ở đồn điền là ông Quy. Ông này không giỏi chuyên môn lắm, nặng về việc hành chính, nhưng có được học ít nhiều ở cấp thành trung nên sự giao dịch của ông cũng gây được cảm tình với mọi người, kể cả với lão giám đốc và tay phó giám đốc. Chỉ có một cái tội là ông nghiện thuốc phiện và làm khổ vợ con về cái nghiện ngập của ông. Nhiều lần ông định bỏ hút, nhưng rồi tính nào lại tật ấy. Cơn nghiện lên, nó vật vã ông như người sắp chết, thì bà vợ lại tất tưởi đi tìm sái về cho chồng ngậm cho đỡ cơn. Kỷ niệm tốt đẹp nhất mà các nhân vật ở đồn điền để lại cho chúng tôi là ông giáo Trở. Ông Trở là một vị giáo học có trình độ văn hóa, được bổ nhiệm về đồn điền để dạy văn hóa cho học sinh trường trung cấp Canh Nông đặt tại đồn điền. Ông rất nho nhã và ham đọc sách báo. Chính anh Đức và tôi đã đến nhà ông để mượn các số tạp chí Nam Phong và một số sách quốc văn khác để đọc trong những tháng chúng tôi ở đó. Những tháng anh Đức và tôi thực tập ở đồn điền Canh Nông là những tháng đẹp trong đời sinh viên. Ngoài việc nghiên cứu tại ruộng và vườn thí nghiệm, chúng tôi còn giao du với nhiều bạn quanh vùng, với các thầy giáo, với các thầy ở bên cái mỏ than nhỏ gần thị xã nữa. Riêng tôi, những ngày Chủ nhật, hay đi chơi những cảnh đẹp gần đó, như có lần tôi đã ở suối Yên Lĩnh suốt một ngày. Anh Đức sợ tôi lạc, đi đâu phải mang súng săn đi tìm. Nhưng chính ở suối Yên Lĩnh, tôi đã có dịp viết mấy câu thơ tình. Trưa nay suối biết nỗi niềm, vui này đã nguyện đến tìm nước đưa. Lòng vui lừng suối ban trưa, nghìn năm rồi lại mơ hồ chiêm bao. Đã mấy chục năm đi qua từ buổi trưa Yên Lĩnh ấy, nghìn năm rồi lại mơ hồ chiêm bao. Làm báo thanh niên. Năm 1942, sau khi tôi tham gia hoạt động Việt Minh, tôi vào Sài Gòn cùng một nhóm bạn sinh viên như anh Lưu Hữu Phước, anh Đặng Ngọc Tốt, anh Huỳnh Văn Tiểng, anh Huỳnh Bá Nhung, tham gia làm báo thanh niên mà anh Huỳnh Tấn Phát chủ trì và bỏ tiền ra in. Anh Xuân Diệu cũng tham gia viết bài cho báo. Mục đích của tờ báo là gợi lòng yêu nước cho thanh niên, nhắc lại những truyền thống vẻ vang của cha ông, truyền thống chống ngoại xâm, truyền thống văn hóa độc lập. Tôn chỉ mục đích thì như thế, nhưng cách viết bài báo thì phải khéo léo, phải viết nhiều bằng ẩn dụ và xen vào những bài vô thưởng vô phạt trên báo thanh niên này. Xuân Diệu cũng vậy. Tôi còn nhớ cũng trên báo này, chúng tôi đã cho đăng một bài thơ mà chúng tôi rất thích của anh Huỳnh Văn Nghệ, mở đầu bằng 4 câu sau đây. Ai đi về Bắc ta theo với, thăm lại giang sơn giống lạc hồng, từ buổi mang gươm đi mở cõi, nghìn năm thương nhớ đất Thăng Long. Bài thơ có tiếng vang trong thanh niên trí thức của Sài Gòn lúc bấy giờ, và tờ báo tuy số in ra không nhiều cũng có tiếng vang, làm chúng tôi phấn chấn, định mở rộng ảnh hưởng của tờ báo, chạy thêm tiền để in nhiều hơn, tìm thêm đại lý, thì tờ báo bị đóng cửa. Tính ra, báo mới ra chưa được 10 số, nhưng nó là một hoạt động hào hứng của chúng tôi. Gần đây, tôi được biết một bạn Việt Kiều ở Bỉ chuẩn bị làm một luận án về tờ báo thanh niên này, xem đó là một tờ báo có tác dụng trong giai đoạn ấy. Đến gặp anh Hoàng Xuân Hãn. Tháng 4 năm 1942, sau khi tôi đã tham gia hoạt động Việt Minh, một hôm, có hẹn trước, tôi đến gặp anh Hoàng Xuân Hãn tại nhà ở phố Tràng Thi bây giờ. Dưới nhà là hiệu thuốc Tây của chị Hãn, tôi gặp anh Hãn ở trên gác. Anh Hãn vốn là thầy dạy toán của tôi ở trường cao đẳng Nông Lâm, Anh dạy toán cao cấp khi tôi học năm thứ nhất của trường cao đẳng. Tôi có cảm tình với anh, không phải chỉ vì tình thầy trò, mà vì tôi đặc biệt cảm tình với tờ báo khoa học mà anh chủ trì, với sự tham gia của các anh Tạ Quang Bửu, Nguyễn Xiển, Ngụy Như Công Tung. Nhóm báo khoa học có một mục đích rất rõ rệt là tạo ra, là chuẩn bị một tiếng Việt Nam khoa học, khả dĩ truyền bá tất cả các kiến thức khoa học, kỹ thuật cho đồng bào ta bằng tiếng nước nhà, không phải nhờ tiếng nước ngoài nào nữa. Có thể nói, tinh thần và mục đích tôn chỉ của nhóm tập trung nơi anh Hoàng Xuân Hãn, người đã tự một mình làm ra quyển Danh từ khoa học đầu tiên của nước nhà. Vì tôi đoán hiểu ở anh một tinh thần dân tộc nồng nàn, nên tôi đến gặp anh để thăm dò anh, có thể mời anh tham gia hoạt động với chúng tôi trong mặt trận Việt Minh dưới một hình thức này hay hình thức khác không? Gặp tôi, anh rất niềm nở tiếp chuyện, với cả tình đồng hương nữa, vì cả hai chúng tôi đều là người Hà Tĩnh. Trong gian phòng rộng, nơi anh tiếp tôi, có hàng tủ sơn màu đen, có rất nhiều hộc, là những ô hồ sơ nghiên cứu của vị giáo sư. Điều đó cũng tăng thêm cảm tình của tôi đối với anh. Tôi gợi ý rõ ràng chuyện muốn mời anh tham gia hoạt động bí mật với chúng tôi, ngụ ý rằng uy tín của anh khá lớn trong đám sinh viên trí thức. Nếu anh tham gia thì có thể lôi kéo thêm nhiều người hoặc là làm một thứ hậu thuẫn cho chúng tôi dễ hoạt động. Anh nói hết sức cảm động được anh em thanh niên tín nhiệm anh mà tìm đến anh vì việc nước, việc dân như thế này, và anh hoàn toàn ủng hộ những hoạt động yêu nước của anh em trong khi vận nước có thể có những biến chuyển. Nhưng anh nói anh đã hơi có tuổi, xin để cho anh đứng phía sau làm vai trò ủng hộ, còn xông ra hoạt động phía trước thì để nhường cho anh em trẻ tuổi còn sức, đang lòng hăng hái. Nhưng anh em có thể tin cậy ở sự ủng hộ tinh thần phía sau của anh và những người như anh. Tôi cáo từ ra về, được anh tặng một quyển Danh từ khoa học mà tôi luôn quý, còn giữ cho đến giờ. Kỷ niệm về Mạnh Phú Tư. Anh Xuân Diệu và tôi bắt đầu quen anh Mạnh Phú Tư khi anh được giải thưởng văn chương của Tự Lực Văn Đoàn về quyển tiểu thuyết Sống Nhờ. Lúc đó, chúng tôi ở phố Hàng Bông, số nhà 61, thỉnh thoảng Mạnh Phú Tư đến chơi và cố ngủ đêm lại. Có những đêm, ba chúng tôi rủ nhau đi xem chiếu bóng ở rạp Eden ở phố Tràng Tiền, ở rạp Majestic ở phố Đồng Khánh, Hàng Bài ngày nay. Khuya về, chúng tôi leo cột điện để vào phòng, không muốn phiền người nhà dưới phải mở cửa. Mắt Mạnh Phú Tư hơi hiếng, lên lúc nói chuyện, anh cứ nhìn nghiêng nghiêng như người hơi nặng tai. Mạnh Phú Tư và hai chúng tôi lại cũng có một người bạn chung là Bằng Vân. Anh Bằng Vân dạo ấy bắt đầu viết văn, đang rèn văn bình luận văn học theo kiểu thánh thán bình các sách tài tử của văn học cổ điển Trung Quốc. Văn bình luận của Bằng Vân cũng có giọng hào phóng, sảng khoái, phóng túng và cũng hơi nói trạng như giọng văn thánh thán. Anh đã dùng lối văn bình luận ấy bình gần nửa truyện Kiều. Tiếc rằng anh đã mất sớm trong những ngày đầu cách mạng do một sự rủi ro. Bà cụ mẹ vợ anh Bằng Vân rất thương Mạnh Phú Tư, rất quý cái anh chàng nhà văn ăn nói thủ thỉ, khiêm nhường mà rất lịch lãm chuyện đời. Bà cụ cũng có ý muốn gả con gái út cho Mạnh Phú Tư hoặc làm mối cho một người cháu. Nhưng câu chuyện bắt mối chưa khởi đầu thì Mạnh Phú Tư đã có một cuộc tình duyên rất tiểu thuyết. Số là anh đã yêu một người con gái cùng quê, lúc đó mới 17 tuổi, xinh đẹp, vẻ mặt thùy mị, nhưng tính tình rất sôi nổi, rất lãng mạn và có một quan niệm tự do luyến ái rất mới mẻ. Ông cụ, bà cụ, cô người yêu của Mạnh Phú Tư không bằng lòng về mối tình duyên của hai anh chị. Cảm thấy hạnh phúc của mình có thể bị đe dọa, hai người đã có ý định bỏ nhà trốn đi. Thế rồi, bố mẹ cô gả cô cho một người trong làng. Đúng ngày cưới thì anh Mạnh Phú Tư và người yêu trốn biệt, đi ẩn náu tại nhà người quen ở Hà Nội. Hai nhà ở huyện Thanh Hà sùng sục đi tìm, nhưng làm sao mà tìm được đôi chim ưỡn ương giữa trời Hà Nội mênh mông, nhất là khi đôi tình nhân này lại được nhà văn Vũ Ngọc Phan và chị Phan là nhà thơ Hằng Phương che giấu rất kín trong nhà hàng tháng trời. Âu đó cũng là một cách Mạnh Phú Tư và người yêu sống nhờ, và hai người không có giấy gia thú đã nghiễm nhiên trở thành vợ chồng dưới sự che chở của tác giả nhà văn hiện đại. Anh Mạnh Phú Tư chết đi lúc còn rất trẻ, mới 46 tuổi, sau khi giải phóng Hà Nội mấy năm. Anh chị có nhiều con, và khi trưởng thành, mỗi lần dựng vợ gả chồng cho con, chị đều mời anh Diệu và tôi đến dự. Anh mất một cách nhẹ nhàng, không phải quằn quại bởi một bệnh kéo dài. Sau một đêm, anh ngủ khuya, sáng dậy, người ta đã thấy anh nằm bất tỉnh trên giường, chắc là đứt mạch máu não mà không ai biết. Mấy năm sau khi anh mất, có một đêm, tôi nằm chiêm bao thấy Mạnh Phú Tư. Trong chiêm bao, tôi vẫn thấy anh mắt hiêng hiếng, nói giọng thủ thỉ và đang kể lại những mẩu chuyện của đời mình. Tôi có ghi giấc chiêm bao ấy bằng mấy vần lục bát sau đây. Chiêm bao thấy bạn Phú Tư, tay cầm một quyển sống nhờ nằm xem. Tôi nhìn bảo bạn, cố lên, Thứ ơi viết nốt những thiên sau này. Tao còn đâu nữa hỡi mày, chết rồi khôn sống lại ngày trần gian. Thứ nhìn khóe mắt chứa chan, yêu đời như thuở lầm than vào đời, mắt nghiêng héo nửa nụ cười, vẫn nguyên cu Thứ cách mười mấy năm. Bây giờ Thứ chết Thứ nằm, trong chiêm bao cũng không nhầm âm dương. Chết rồi còn núi còn thương, chiêm bao đọc lại từng chương sống nhờ, quen nhau mười mấy năm xưa, chưa xong quyển sách, bây giờ Thứ đâu. Tên khai sinh của Mạnh Phú Tư là Phạm Văn Thứ. Mấy tháng làm thầy phụ đạo ở phố Quán Thánh, Hà Nội. Tháng 10 năm 1939, tôi ra học trường cao đẳng Nông Lâm, cùng ở với anh Diệu ở gác 40 hàng than. Mặc dù được học bổng mỗi tháng 25 đồng Đông Dương, tôi vẫn nhờ người ta giới thiệu làm thầy phụ đạo cho học sinh trung cấp của một gia đình ở phố Quán Thánh. Đây là gia đình một ông quan huyện ở Sơn Tây, nhưng có biệt thự khá sang trọng ở phố này, đằng sau đường xe điện chạy. Học sinh của tôi là hai cô gái học trường Saint Mary và cậu con trai út học ở trường Bưởi. Hai chị em học cùng một lớp. Mỗi tuần, cứ chiều thứ năm là tôi đến giảng thêm những bài pháp văn mà hai cô đã học ở trường, và chiều thứ bảy thì tôi đến phụ đạo cho cậu con trai út cũng về môn pháp văn và thỉnh thoảng bày cho cậu ta làm những bài toán khó. Hai cô con gái không phải người đẹp, nhưng cũng có duyên, nhất là cô em có đôi má lúm đồng tiền, khi mỉm cười thì rất tươi và nói chuyện rất tế nhị, có khi là ý nhị nữa. Thường tôi đến giảng bài thì hai cô gái ngồi cùng một phía đối diện với tôi, và tôi giảng đến đâu tôi bảo hai cô ghi chép những ý chính đến đó. Chương trình mấy tháng đó đang học về văn thơ lãng vạn Pháp ở thế kỷ thứ 19. Tôi phải giảng lại những bài thơ nổi tiếng của Lamartine, của Victor Hugo, Musset, Vigny, như các bài Cái Hồ, Đêm Trên Biển, Đêm Tháng Năm, Chiếc Tù Và. Tôi giảng các bài thơ này theo cách cảm thụ của tôi, diễn tả cảm xúc của tác giả qua sự cảm xúc của tôi, chứ không theo sát sự hướng dẫn giảng bài của sách giáo khoa Pháp. Vì vậy mà những giờ giảng bài của tôi có một sức hấp dẫn riêng, làm cho hai cô học trò nghe rất chăm chú, có lúc mắt hai cô như dán vào miệng giảng bài của tôi, quên cả ghi chép, tôi phải nhắc cần ghi lời thầy giảng. Bà Huyện, mẹ hai cô, thường ở nhà những buổi tôi đến giảng và thỉnh thoảng lại pha nước trà ra mời thầy. Chắc là bà Huyện cũng biết rõ, tôi không chỉ là sinh viên trường cao đẳng Nông Lâm, mà còn là một nhà thơ đã bắt đầu nổi tiếng. Bà tiếp tôi rất lịch sự, rất quý nể, và có lần bà mời tôi chủ nhật đến dùng cơm với gia đình, nhưng tôi thoái thác, một phần vì tôi bận, nhưng một lẽ nữa là tôi không muốn đi sâu vào những mối quan hệ xã hội phức tạp với những người giàu, với những ông quan. Cậu con trai út thì rất quý thầy, mỗi lần tôi đến giảng là cậu đã đón ngay từ ngoài ngõ và kể chuyện học hành ở lớp cho tôi nghe với thái độ trìu mến như đối với một người anh. Thế rồi, có một buổi chiều thứ năm, như thường lệ, tôi đến để giảng bài cho hai cô thì thấy cả nhà đi vắng, chỉ một mình cô em gái ra đón tôi vào phòng học, không thấy bà Huyện, cũng không thấy cậu em út. Tôi ngồi vào chỗ thường ngồi của tôi, lưng ngoảnh ra cửa sổ đối diện với phía tường là chỗ hai cô thường ngồi nhìn ra phía tôi, cũng tức là nhìn ra cửa sổ. Cô em gái rất tự nhiên đến ngồi bên cạnh tôi để nghe thầy giảng bài. Tôi lúng cuống một vài phút, rồi tôi nói: "Cô về ngồi chỗ cũ, để tôi giảng, và như vậy cô dễ nghe và dễ ghi chép." Cô cứ ngồi yên, một lúc sau cô nói: "Em ngồi thế này, nghe gần hơn, hiểu mau hơn." Tôi đành phải tiếp tục giảng bài, nhưng trong người thấy hơi bối rối. Tôi nhớ chiều hôm đó, tôi giảng bài Thung Lũng Quê Hương của Lamartine. Tôi vẫn phân tích sâu sắc và say sưa ý thơ và hình tượng thơ của tác giả, nhưng dường như có chút rung động hơn lần trước, và cô học trò của tôi cứ ngoảnh mặt nhìn chằm chằm vào miệng tôi, làm tôi ngượng và đỏ mặt, hai tay nóng bừng. Lúc bấy giờ chưa hết giờ dạy, nhưng tôi đứng phắt dậy, nói là cần về sớm vì có chút việc bận đã hẹn trước, và lại bài thơ tôi cũng đã giảng xong mọi điều cần giảng. Vừa lúc tôi đứng dậy thì bà Huyện ở trong nhà đẩy cửa đi ra, chào tôi niềm nở và nói: "Sao thầy về vội quá?" Rồi nhìn cô con gái bà nói: "Sao con chẳng ý tứ gì, ngồi cạnh thầy như thế có phải làm phiền thầy không mà thầy phải rút ngắn giờ giảng?" Nói xong bà tủm tỉm cười, cách cười vừa lịch sự vừa khó hiểu. Như thế nghĩa là lúc cô con gái đến ngồi sát bên tôi và trong suốt giờ tôi giảng bài mà cô con gái chăm chăm nhìn tôi, thì bà mẹ từ buồng trong đã ghé mắt quan sát. May mà tôi vững vàng, không có một sự sa ngã, đắm say nào cả trong giờ phút giảng thơ lãng mạn, nếu không thì bà Huyện đã có thể có cớ gán ghép tôi với cô con gái khá có duyên của bà. Chiều thứ bảy tuần đó, tôi đến không phải là để giảng bài cho cậu con út, là để nói với bà Huyện là tôi bận học quá, không thể đến giảng bài phụ đạo cho các con của bà được. Hai cô con cũng ở nhà, nghe tôi nói vậy thì sừng sốt, cố nài tôi tiếp tục đến dạy cho hai cô, riêng cô em thì đôi mắt long lanh, chớp nhiều và khóe mắt hơi ướt. Tất nhiên là bà Huyện cũng có lời luyến tiếc và trả cho tôi một số tiền khá hậu, gấp 2, gấp 3 số tiền đã thỏa thuận trước. Đến lúc tôi đậu kỹ sư năm 1942, tôi có trở lại thăm gia đình bà Huyện, thì được biết cô chị đã lấy chồng, lấy một ông chi huyện trẻ, còn cô em còn tiếp tục học và còn chờ. Cô gặp lại tôi có vẻ ngượng nghịu, tôi thăm hỏi qua rồi chào ra đi. Một sự thua lỗ của nhà xuất bản Huy Xuân. Cuối năm 1939, anh Diệu và tôi ở trên gác 40 Hàng Than. Bỗng một hôm, có người ăn bận quần áo ta, nhưng chân đi giày tây, gõ cửa muốn gặp chúng tôi. Người đó tự giới thiệu là Nhượng Tống ở Hà Nam lên. Chúng tôi có nghe thấy tên Nhượng Tống một vài lần trên vài tờ báo và biết anh ta là một người khá thâm nho và đã từng dịch hay nhiều bài thơ Đường, nhất là thơ Đỗ Phủ. Lúc đó, chúng tôi chưa biết quá trình hoạt động chính trị của anh. Sau này chúng tôi mới rõ Nhượng Tống đã từng tham gia hoạt động Quốc Dân Đảng hồi đầu, Quốc Dân Đảng của Nguyễn Thái Học, và về sau, con đường chính trị của anh đã thoái hóa và dẫn anh đi vào hoạt động chính trị phản động trái với quyền lợi của dân tộc. Nhưng lúc anh đến gặp chúng tôi thì chỉ là chuyện văn chương. Anh nghe nói chúng tôi có nhà xuất bản Huy Xuân nên anh muốn chúng tôi xuất bản bản dịch Tây Sương Ký của anh mà anh mang theo hôm đó. Ngồi nói chuyện một lúc và nghe anh đọc vài đoạn bản dịch Mái Tây, chúng tôi thấy quả thật là một bản dịch hay, đặc biệt là những đoạn dịch thơ trong tác phẩm của Vương Thực Phổ. Anh cao hứng ghi vào quyển vở nháp thơ của anh Xuân Diệu bài Nguyệt Vịnh trích ở Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần. Nguyên văn chữ Hán như sau. Nguyệt Vịnh. Thanh huy dục yểm liệu ưng nan, ánh tử quyên quyên phách tự hàn. Nhất phiền châm sao thiên lý bạch, bán luân kê sướng ngũ canh tàn. Lục xoa giang thượng thu văn địch, hồn tú lâu đầu giả ỷ lan. Bắc đắc trưởng Nga ưng tự vấn, như hà bất xử vĩnh đoàn loan. Bản chữ Hán anh viết chữ rất đẹp, đúng là nét bút của một nhà nho lão luyện. Bản dịch của anh như sau. Khó mà giấu được vẻ thanh thanh, ngấn lạnh lùng thay bóng khéo xinh. Nghìn dặm chảy khua đều một sắc, nửa vừng gà gáy nhạt năm canh. Tơi xanh mặt sóng thu nghe sáo, và thắm trên lầu đêm tựa mảnh. Sao chẳng để cho tròn chặn mãi, a hằng đâu cũng khó làm thinh. Quả thật là một bài dịch hay, rất nhuần nhuyễn. Có những câu như câu 3, câu 4 tưởng như là nguyên văn tiếng Việt. Thế rồi ba chúng tôi bàn việc xuất bản tập Tây Sương Ký do Nhượng Tống dịch. Anh cũng không đặt điều kiện gì phức tạp, chỉ cần một số tiền để tiêu vì lúc đó anh đang túng. Trao đổi vài lời, anh Diệu đưa cho Nhượng Tống 90 đồng bạc Đông Dương xem như là mua bản thảo dịch. 90 đồng bạc Đông Dương là số tiền khá lớn lúc bấy giờ, giá trị bằng 11 tạ gạo vì mỗi tạ gạo trị giá có 8 đồng. Anh Diệu và tôi cũng nói thêm, nếu xuất bản mà có lãi khá thì cũng sẽ đưa anh thêm, không để cho anh thiệt thòi đâu. Anh Nhượng Tống nhận tiền vui vẻ ra về, có lẽ cũng vì cảm kích trước cách xử sự có lý có tình của chúng tôi. Câu chuyện không dừng ở đó. Ít lâu sau, đầu năm 1940, sau khi anh Xuân Diệu đã vào Mỹ Tho làm tham tá nhà Đoan, một hôm anh Lê Văn Vang, chủ nhà xuất bản Tân Việt ở phố Nhà Trung, đến gặp tôi và nói: nghe anh và anh Diệu có mua được bản dịch Tây Sương Ký của Nhượng Tống, tôi cũng có một bản dịch tương tự. Nếu có thể, anh cho tôi mượn bản của Nhượng Tống để tra cứu thêm vài chỗ cho chính xác. Hai anh giúp tôi thì rất cảm ơn. Tôi với anh Diệu đều có quen anh Lê Văn Vang ở Mỹ Tho. Tôi cũng không nghĩ quanh co gì và đưa ngay bản dịch của Nhượng Tống cho nhà xuất bản Tân Việt mượn. Thế rồi mấy tháng sau, thấy Tân Việt cho phát hành bản Mái Tây do Nhượng Tống dịch, đúng như bản mà Nhượng Tống đã bán cho chúng tôi. Thế là nhà xuất bản Huy Xuân bị mất không 90 đồng bạc Đông Dương. An ủi là một bản dịch hay được ra đời. Những người yêu trộm nhớ thầm Xuân Diệu. Hồi anh Diệu học ban tú tài ở trường Bưởi, có lúc anh ở ký túc xá trong trường, có lúc anh ở trọ ở chùa Tàu gần Văn Miếu. Ăn ở tại chùa Tàu, cảnh vật rất yên tĩnh cho việc học và làm thơ của anh, nhưng anh thường đến chơi nhà một người bạn học sau anh mấy lớp. Người bạn anh có cô em gái là Ca. Cứ anh Diệu đến chơi là cô chăm sóc bạn của anh mình bằng mọi động tác của một người em quý mến người anh, nhưng cũng dần dà có những cử chỉ rất trìu mến đối với anh Diệu. Thế rồi, anh Diệu về học ở Huế năm thứ ba tú tài. Anh nhận được thư của cô Ca. Mấy thư đầu còn như là em gái viết cho anh, nhưng anh Diệu đã linh tính là giọng thư sẽ chuyển điệu. Y như rằng, chỉ mấy thư sau là lời xưng em đã nồng nàn hơn, say đắm, thương nhớ, nhớ thương. Và cứ thế, thư tiếp thư, mối tình yêu trộm nhớ thầm ngày càng sâu sắc, càng đắm đuối. Tôi có được xem những bức thư ấy, quả thật là một tâm hồn đẹp, say đắm mà trong trẻo. Nhưng rõ ràng, cô Ca không phải chỉ yêu nhà thơ Xuân Diệu, mà còn là yêu chàng Xuân Diệu đẹp dai. Về sau, anh Diệu lại ra Hà Nội học trường luật và dạy tư ở trường Thăng Long, dòng thư tình kia vẫn tiếp nối không dứt. Có những bức thư, cô Ca trằn trọc mãi mới gửi cho anh Diệu vì cô thấy mối tình của cô gần như tuyệt vọng khi không thấy anh Diệu có thư trả lời. Mối tình yêu trộm nhớ thầm này kéo dài mấy năm trời, cô Ca có lúc người như gầy hao đi, tâm thần buồn bã, làm cho người anh cô cũng hơi lo lắng cho sức khỏe và tâm tư của em gái mình. Nhưng cô Ca trong đời vẫn giữ thái độ bình thản, tự chủ và tuy còn ít tuổi nhưng có tư thế như là một người đã chín tâm hồn, đã từng trải việc đời. Có lẽ mối tình sâu sắc của cô đối với anh Diệu, mối tình thầm mà sâu nặng đã nung nấu tâm hồn cô, làm cho cô có sự trưởng thành sớm về tâm lý. Sau cùng, anh Diệu cũng phải ngỏ ý rõ ràng là anh rất cảm động về mối tình đẹp đẽ và cao thượng của cô Ca, nhưng anh khuyên cô hãy quên anh đi và cứ xem anh như là một người anh và chúc em sẽ có được cuộc đời đầy hạnh phúc xứng đáng với tâm hồn đẹp đẽ của em. Cô Ca về sau yêu một cán bộ và chồng cô đã là một cán bộ cao cấp của ngành kinh tế quan trọng. Hai vợ chồng đã sống một cuộc đời êm ấm, hạnh phúc và đã có con đàn cháu lũ. Tôi nghĩ ở trong đời có những tâm hồn đẹp như tâm hồn của cô Ca là một điều may mắn cho cuộc đời này. Nó tôn thêm sự đẹp đẽ và cao quý của cuộc sống, cũng có khi quá tẹp nhẹp và tầm thường. Nay anh Diệu đã mất đi và việc đời cũng nhiều bề đã ổn định. Tôi có thể kể lại thay bạn mối tình thầm mà tôi cho như là một bài ca trữ tình mà riêng tôi rất quý và nhớ lại rất cảm động. Nhân đây, tôi xin kể mối tình của cô Kyle. Cô Kyle là một người có trình độ học vấn khá cao và rất say mê văn chương, đặc biệt là văn thơ của Tự Lực Văn Đoàn. Cô mê Xuân Diệu qua thơ văn, qua thơ thơ và phấn thông vàng, và viết cho anh Xuân Diệu hàng chục bức thư, bắt đầu là đàm luận về văn chương, rồi dần dần là tỏ tình với nhà thơ, một mối tình say đắm, nồng cháy, rạo rực không kém gì thơ tình của Xuân Diệu. Tôi có cảm giác cô K.L. vừa là con đẻ của thơ Xuân Diệu, vừa là một tâm hồn đồng điệu của nhà thơ. Thế rồi, cô tìm đến gặp trực tiếp anh Xuân Diệu, tỏ lòng yêu đắm đuối của mình, vừa e thẹn mà cũng vừa tấn công với tất cả sự say sưa bồng bột của tuổi 20 lãng mạn. Anh Diệu có gặp cô K.L. một vài lần, nhưng dường như anh muốn đổi mối tình cảm cầm sắt ra cảm tình cầm kỳ. Tôi đã gặp cô K.L. quả thật là một con người có sức hấp dẫn lạ thường, từ lời nói cho đến khóe mắt nhìn đều có ma lực lôi cuốn người nói chuyện với cô. Anh Diệu cũng đã có lúc cảm động sâu sắc trước mối tình sôi nổi nồng cháy của K.L. Nhưng sự cảm động ấy theo tôi biết cũng không được bền. Đến ngày cách mạng tháng 8, cô K.L. đã có chồng mà vẫn đến gặp anh Xuân Diệu, ít nữa là để đàm luận văn thơ. Lần đầu tiên thăm làng Bát Tràng. Cuối năm 1940, một hôm chủ nhật, trời rét ngọt, một nhóm sinh viên chúng tôi rủ nhau đi thăm làng Bát Tràng, làng làm gạch và làm đồ gốm nổi tiếng nằm bên kia sông Hồng. Trong số đi thăm hôm ấy, có cả sinh viên luật học, y học, canh nông, người Nam Kỳ, Trung Kỳ, Bắc Kỳ đủ cả. Cùng đi với chúng tôi có chị Phùng Thị Duy Cúc, lúc đó học nha khoa, bây giờ là nhà điêu khắc Điểm Phùng Thị khá nổi tiếng ở Paris. Tất cả chúng tôi ai cũng thuộc mấy câu ca dao. Trên trời có đám mây xanh, ở giữa mây trắng xung quanh mây vàng, ước gì anh lấy được nàng thì anh mua gạch Bát Tràng về xây. Xây dọc rồi lại xây ngang, xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân, có rửa thì rửa chân tay, chứ rửa lông mày chết cá ao anh. Buổi sáng hôm rét, trời lại hơi âm u, gió sông thổi vào làng từng đợt gió lạnh buốt. Sau khi đi xem các lò gạch và gốm, chúng tôi có tập hợp nhau lại ở đình làng để nói chuyện. Anh chị em biết tôi là nhà thơ, bảo tôi nên nói một mẩu chuyện gì về văn chương, văn hóa đất nước. Tôi không được chuẩn bị, nhưng cũng nói vài câu chuyện về sự tiến hóa của tính tình người Việt Nam trong quá trình mở mang đất nước, trong quá trình Nam tiến. Câu chuyện của tôi xoáy cái ý chính sau đây. dân tộc ta, cũng như một người đi đường xa, lúc ra đi trên vai mang một tay nải nặng, dần dần bỏ bớt vài thứ cho nhẹ gánh, nhưng dọc đường lại gặp nhiều của quý, lại cho vào tay nải, vốn lại giàu thêm. Cứ thế, cho đến cuối đường, đã trở thành một người giàu có, mà cái vốn ban đầu mang đi vẫn còn gần như nguyên. Những đức tính, những tinh tình của dân tộc ta trên đường nam tiến cũng được bổ sung dần, nhiều đức tính mới, tốt đẹp, làm giàu thêm những đức tính cố hữu. Đồng minh hay trục thắng? Lúc xảy ra cuộc tấn công của phát xít Đức vào Liên Xô năm 1941, thì tôi ở cùng một số anh em sinh viên các ngành tại số nhà 198 phố Lò Đúc, trước cây đa nhà bò. Trong số anh em sinh viên ở chung, ăn chung, khoảng 10 người, tự nhiên chia làm hai phe và mỗi phe cũng khoảng 5 người. Một bên thì đánh cược và mong rằng Liên Xô và đồng minh thắng, phe kia thì mong và tin chắc rằng trục, tức là liên minh Đức, Ý, Nhật sẽ thắng. Ngày nào, tôi cũng ghé qua bưu điện để xem tin của hãng ARIP đưa tin về diễn biến chiến sự trên chiến trường châu Âu, châu Á và xem đều báo tiếng Pháp Ý Chí Đông Dương. Tờ báo này là của chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương, đăng tin có vẻ khách quan nhưng thực ra cũng ngầm mong là đồng minh sẽ thắng, song những bài bình luận thì nói lấp lửng vì lúc đó bọn phát xít Nhật đã vào Đông Dương và chúng cũng theo dõi sát các cơ quan ngôn luận của người Việt và người Pháp. Trong đám chúng tôi đã ít nhiều giác ngộ thì không những mong ước mà cũng có chút ít lập luận để tin rằng Liên Xô sẽ thắng, mặc dù cuối năm 1941, đầu năm 1942, Liên Xô bị tấn công ào ạt và bị tổn thất lớn. Nhưng đầu năm 1942, đã thấy sự cầm cự của Liên Xô rất ngoan cường, nhất là trong những trận ở Kursk và ở Oren. Thế rồi, trong những buổi ăn trưa và ăn tối trong cái phòng ở tầng dưới, hai phe đều đưa tin với những chi tiết để thuyết minh rằng Liên Xô thắng hay là trục thắng. Từ chỗ đưa tin đến chỗ bàn cãi, từ chỗ bàn cãi đến chỗ đập bàn, từ chỗ đập bàn đến chỗ thụi nhau, đánh nhau, có lần vỡ cả bát đĩa. Tính tôi thường là điềm đạm, mà cũng có lần hăng máu tham gia cuộc chiến đấu trong buồng ăn. Nó là hình ảnh thu gọn của cuộc chiến tranh đang diễn ra trên chiến trường châu Âu, châu Á. Tôi nhớ có một anh học ngành dược, mắt cận thị nặng, đeo kính cận thị dày, đầu lại húi ngắn, giống y một tên lính Nhật, và anh cũng đứng về phía bênh vực bọn phát xít. Trong lúc cãi nhau hăng máu, chúng tôi đã gọi anh là thằng phát xít trà trộn vào chúng ta. Anh tức uất lên, nhưng không cãi gì được, chỉ dọa, rồi chúng mày sẽ biết. Anh ta rất thân với một anh học trường luật, quê ở Quảng Nam, có xu hướng thân Nhật, và thỉnh thoảng, anh bạn cận thị lại mời anh sinh viên trường luật đến thuyết trình về chủ nghĩa Đại Đông Á cho chúng tôi nghe. Nhưng anh bắt đầu nói thì phe chúng tôi đứng dậy bỏ đi, không gây sự, nhưng cũng không giữ lễ độ, khinh khỉnh ra mặt. Thành ra, anh sinh viên trường luật thân Nhật lại thuyết trình cho những người đồng điệu mà thôi. Thế rồi, anh sinh viên trường luật này được Nhật mời sang học và nghiên cứu tại Tokyo, thực chất là để đào tạo thành một nòng cốt của bọn Nhật sau này khi chúng nắm quyền lực ở Đông Dương, điều mà chúng tin chắc sẽ thực hiện. Phe trục là một bữa tiệc linh đình để tiễn anh TH lên đường đi Nhật. Cuộc tiễn đưa diễn ra ở sân ga Hàng Cỏ. Tất nhiên là bọn chúng tôi tẩy chay, nhưng chúng tôi cũng không gây sự để mặc cho bọn họ bù hú với nhau, vì lúc đó lính Nhật đã sục sạo nhiều trong các tổ chức xã hội, trong các trường học. Tôi lại còn nhớ, về sau, khi tôi đã chuyển sang ở ngõ Tân Hưng, nay là ngõ Tức Mạc, thì bọn lính Nhật thỉnh thoảng tự nhiên vô cớ sục vào chỗ ở của chúng tôi, mặt đỏ gay, gươm dài kéo lết đất, lúc đầu nói sừng sộ, rồi sau ra hiệu mượn một cái bát và rút trong túi lấy ra một quả trứng gà. Chúng tôi không hiểu nó làm trò gì. Thằng lính Nhật, hình như là hạ sĩ quan, liền đập quả trứng nhẹ nhàng bỏ vào cái bát và chỉ cho chúng tôi thấy lòng đỏ ở giữa, bao quanh là lòng trắng. Rồi nó lấy giấy vẽ cái cờ Nhật ở giữa là mặt trời đỏ và xung quanh toàn trắng, nghĩa là mặt trời lên lúc rạng đông. Đó là nước Nhật. Xong rồi, nó lại lấy ngón tay đánh tan lòng đỏ hòa vào với lòng trắng thành một màu tuyền vàng, ý nói là người châu Á cùng da vàng đoàn kết với nhau, hòa với nhau thành một khối trong thịnh vượng chung Đại Đông Á. Đó là cách tuyên truyền bằng hình tượng của quân đội Nhật. Nó bước ra, vẫn cao lê lết chiếc gươm dài, hơi cười một chút, nhưng cái cười của bọn lính Nhật thì dễ sợ không kém lưỡi gươm sắc nhọn của chúng. Chúng lại thỉnh thoảng vứt vào nhà chúng tôi những tập sách mỏng in đẹp, tuyên truyền cho nền văn minh Nhật, có những hình ảnh về nghi lễ trà đạo, về lễ thưởng thức hoa anh đào, về núi Phú Sĩ, về võ sĩ đạo và luôn luôn có hình ảnh phụ nữ Nhật bận bộ kimono màu sắc rất đẹp. Cuộc tranh luận, cãi cọ trong nhà trọ chúng tôi ở phố Lò Đúc của chúng tôi cứ kéo dài và diễn biến sôi nổi theo nhịp độ của chiến trường châu Âu, châu Á, nhất là theo cuộc chiến đấu dữ dội của quân đội Xô Viết ở mặt trận phía Bắc và phía Nam. Những ngày tháng Leningrad bị bao vây là những ngày tháng hồi hộp. Tưởng như chúng tôi cũng là những người dân của thành phố anh hùng đang bị giam hãm trong gặm kìm của quân đội phát xít Đức. Chúng tôi hồi hộp dõi theo tin hàng ngày trên báo, trên bản tin ARIP. Lúc đó Hitler lại huynh hoang đã in sẵn thiếp mời dự tiệc chiến thắng ở trung tâm thành phố Leningrad vào ngày lễ Noel 1942. Tất nhiên, đó là một sự huynh hoang ngông cuồng của tên trùm phát xít, cốt cổ vũ tinh thần của quân lính nó, nhưng tin đưa ra cũng làm cho một số anh em bàng hoàng. Thế rồi, quân đội phát xít Đức bị bẻ gãy gọng kìm và phe trục trong căn nhà phố Lò Đúc của chúng tôi cũng co vòi, tiêu nghỉu. Xuân Diệu đi thi vào ngành thương chính. Đầu năm 1940, Phủ Toàn Quyền mở cuộc thi tuyển một số tham tá ngành thương chính, nhà đoàn, bằng cấp phải có để thi là bằng tú tài hoặc bằng cử nhân. Anh Xuân Diệu bàn với tôi: "Ta cứ đi thi xem sao, nếu đậu có được đồng lương để yên thân về cuộc sống, thì làm thơ mới thoải mái được, mới theo lý tưởng văn chương của mình được." Anh Diệu có câu thơ được nhiều người nhắc đến: "Nỗi đời cay cực đang dơ vuốt, cơm áo không đùa với khách thơ." Thế rồi anh nộp đơn và anh đi thi. Đến ngày thi, đến Sở Đoan Trung ương, tức là trụ sở của Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, để thi, thì anh gặp nhà thơ Vũ Đình Liên. Anh em vui gặp nhau và hơi ngỡ ngàng, có chút bùi ngùi. Hai anh mượn lời trong vở kịch Lơ Xít của Cockney mà nói với nhau: "Xuân Diệu ơi, có ai đó có thể nói là như thế này? Vũ Đình Liên ơi, có ai có thể ngờ là như thế này?" Về sau đó, anh Vũ Đình Liên và anh Xuân Diệu đều trúng tuyển. Anh Liên được bổ nhiệm làm tại Sở Thương Chính Hà Nội, còn anh Diệu thì phải đi làm tham tá tại Sở Thương Chánh Mỹ Tho, ngày nay là tỉnh Tiền Giang. Anh Diệu phải xa rời Hà Nội là một nỗi đau buồn cho hai chúng tôi, nhưng cũng đành phải ra đi vì cơm áo không đùa với khách thơ. Về sau, tôi mới hiểu ra rằng sở dĩ chính quyền thực dân Pháp lúc đó bổ nhiệm anh Diệu đi xa là vì chúng nghi rằng nhóm ngày nay là một nhóm hoạt động cách mạng chống Pháp. Chúng nó tách chia nhóm này được chừng nào hay chừng ấy cho chúng. Mà rõ ràng là ý đồ của chúng như vậy, vì chúng yêu cầu lệnh bổ nhiệm phải được thi hành ngay lập tức, không cho trì hoãn việc nhậm chức. Khi anh Diệu mất, tôi có gặp lại anh Vũ Đình Liên và nhắc câu chuyện hai nhà thơ đi làm Tây Đoan. Anh Liên vẫn còn cười chua chát và nói thêm: "Nhưng cũng may có cận nên Diệu được sớm thoát cái cảnh khổ cực làm Tây Đoan này, đau khổ của một thời cho kiếp nhà thơ." Vì sao anh Xuân Diệu phải đi làm tham tá nhà Đoan? Trong một trang nhật ký đầy ngày 27 tháng 9 năm 1939, anh có ghi: "Tôi đã đỗ tham tá thập sự ngành Đoan, thoát dạy tư, thoát những lo âu về cuộc sống hàng ngày." Nhưng trong quyển nhật ký viết ở Mỹ Tho, ở trang đề ngày 18 tháng 5, 1940, anh lại ghi: "Một bạn thân vừa trách tôi trong thư, những lời làm tôi sung sướng. Anh trách tôi sao lại đi làm, thiếu can đảm thì mới đi làm. Anh muốn tôi đừng bao giờ bỏ làm thi sĩ. Tôi sung sướng vì có một người nói thật, nói thẳng, họ nhắc cho tôi cái mệnh lớn của tôi. Sao tôi lại đi làm, nhiều cớ lắm. Ở nhà bắt buộc, thúc giục, than thở. Nếu nhà có tiền, tôi không cần nghe. Nhưng đây là một gia đình đã 50 năm quay trong cái vòng đau khổ. Những người trong gia đình ấy, cha mẹ, má, em, đều là những vai trong chuyện cái vòng. Tôi đi làm, có một ít tiền để cho những người đời ấy khỏi hèn mọn. Có một ít tiền để cho họ bớt lo tính. Họ là người đời, họ cần những cuộc cải thông thường của đời. Nếu tôi không đậu đi làm, thì hiện giờ họ còn khổ sở, chứ có đâu cái vui. Những người ấy, tôi thương yêu hết lòng. Tội nghiệp cho mẹ, thầy, má em. Tôi phải chịu khó vì họ ít nữa là trong 5-6 năm đã. Không phải vì yếu, nhưng vì nhân đạo, vì tôi thương những con người. Những con người ấy là thân thích tôi, nên tôi biết rõ cái khổ mà càng thương thêm. Cớ thứ hai, không làm việc ngoài thì phải làm văn, nghĩa là rút cục, làm báo. Cái tiền ấy khó ăn lắm, được nó, cũng trải bao cái nhục, lại còn cái khổ kéo cày. Tôi đã được biết một ít cái mặt trái của báo, của văn. Tôi muốn sống cái văn, nhưng không muốn chen vào cái đời văn, có nhiều bị ổi. Bây giờ, tôi ngoài vòng cương tỏa kia, để trong vòng cương tỏa này. Thà vậy, cái xấu trong đời, chịu được, chứ cái xấu trong văn không nên chịu và không chịu được. Chẳng qua cũng vì tình thế nước ta, nó ảnh hưởng luôn đến số phận của một thi sĩ. Nếu ở nước ta, viết văn chứ không làm báo mà sống đủ, thì tôi đã viết văn như văn sĩ Pháp, ra sách, rồi đủ ăn. Nhưng ở nước ta, độc giả ít, cái bè đảng lại cần có lắm. Mà bè đảng nào, Tự Lực Văn Đoàn, cái hội cao nhất ở nước Việt, về mặt văn chương, lại cũng là một cái hội báo. Tôi chen chân vào chỗ nào, cái tiếng thì được, chứ cái miếng, đó là chuyện khác. Thôi, tôi cũng tại rời gửi tôi vào chỗ này, gửi tạm để rồi tôi sẽ ra. Cũng vì sợ cái đời văn ở nước mình sống lăn sống lóc, viết bạ viết bừa, mà tôi vào cái đời bó buộc. Tuy nó bó buộc, nhưng trong sạch, không có mánh khóe, không có lừa độc giả, không chạy theo sở thích thiên hạ, cạnh tranh để mà sống. Ở đời có toàn vẹn bao giờ, tôi sợ chen vào làng báo thì chết cái hồn thơ. Lẽ nào cái làng gãi giấy lại cũng giết được cái hồn thơ nữa. Thế thì tôi biết đi ngả nào để cứu hồn tôi. Rốt cục, cái đáng phàn nàn là tôi đi làm lại vào Nam Kỳ làm. Nếu ở Hà Nội hay Hải Phòng xứ rét, tôi quả quyết rằng tôi hoạt động hơn. Những năm tháng, anh làm tham tá nhà Đoan ở Mỹ Tho cũng có những giờ phút tủi cực, có thể nói là tủi nhục nữa. Thỉnh thoảng, thằng chủ sở Đoan tên là Sulas lại dọa đổi anh đi nơi khác vì anh làm việc hơi tài tử, không vừa ý nó lắm. Ngày 26 tháng 4 năm 1940, anh lại ghi trong nhật ký: làm việc suốt đời, thế thì bao giờ mới sống? Tôi định làm đến 30 tuổi, cả tôi và Cận đều làm việc nhà nước, thì một người có thể xin thôi. Người nào khổ nhất chắc là tôi. Làm 6 năm, tôi gắng góp tiền, được bao nhiêu? Vào xứ này, nghe nói người ta tiêu 100 ngàn như không mà tủi quá. Mình cặm cụi một năm được chăng là 1.000 đồng, mà chịu bao nhiêu ràng buộc. Trong 2 tháng nay, hầu như tôi quên là Xuân Diệu. Tôi ít được dịp ký cái tên chọc trời, chữ ký của tôi ngắn lại, cho tiện trên giấy má của sở. Tự quên mình là thi sĩ, văn sĩ, nghệ sĩ. Lẽ nào đến thế, ai ơi? Ở đây một thân một mình, không kẻ đồng loại, không ai có một hoài bão với mình. Hà Nội, muôn lần thân yêu. Ngươi là nước, ta là cá. Xa nước, ta sống sao đặng. Nếu tôi không ra được cái vòng này, làm sao trở về được Hà Nội? Tài tôi chưa cạn, nhưng tâm trí không thư thái, thì biết làm sao? Hay là sự sáng tạo cần có trở lực? Tôi viết thơ thơ lúc ở Huế, đang phải học tú tài phần thứ hai. Bây giờ, còn 2 bài trường ca, bao giờ viết xong? Nếu trong năm 1940 mà không xong thì nhục nhã lắm. Thế sẽ tỏ rằng tôi bị thua cảnh ngộ. Ngày 10 tháng 5 năm 1940, trong nhật ký anh lại ghi: ông chủ lại dọa đổi tôi đi, thì đổi đi, ai cần? Bây giờ chỉ có một cái vali và một cái hòm gỗ, dễ khuân lắm. Đây lại muốn đi cho biết đó biết đây. Mà tại tôi, cộng sai một con số, thành ra sai những 10.000 lít rượu. Mỗi lần làm báo cáo về việc làm của cá nhân là mỗi lần tôi bị càu nhàu. 2 tháng bị 2 lần rồi, chắc còn những lần khác nữa. Người khó tính thì bao giờ bằng lòng ai? Ngoài ra, chẳng có việc gì to lớn. Bây giờ nghèo, phải tòng quyền. Ít lâu có vốn, tôi sẽ liệu chứ. Thực vậy, lòng tôi không yên một nơi nào cả, chỉ muốn lăn đi, dù không bám rêu cũng được. Sống trong lo lắng, chết vì yên vui. Nói cho đúng hơn, lo lắng thì làm cho ta sống một trình độ cao, yên vui thì ta sống mà chết tinh thần. Phải có bị những cái nhăn nhó của bà mẹ chồng khắc nghiệt, tôi mới biết rằng nghề này chẳng vinh gì. Tôi mới nhớ cảnh, tôi mới tính bàn khôn dạ. Tôi ít muốn tiêu tiền, càng đi làm càng ít muốn tiêu. Thấy đi làm bằng cách nào mà đỡ thân? Vui sướng gì, vinh hạnh gì mà tiêu pha? Cái tiền bị người ta cau có, ra mặt mới được. Cái tiền ấy, ta nên thu góp nó lại, đúc nó thành ra thuốc súng, thành sức mạnh để sau này giúp ta. Bọn tiêu xài tiền lương, rốt cục mắc luôn vào cái cùm, tháng nào xào tháng ấy, lã lúc hết nửa đời, vẫn còn tôi mọi. Khi có tiền thì dù không xin thôi, cũng có thể vững chãi, kiêu hãnh, vì có thể thôi lúc nào cũng được. Không tiền, phải bám cái khổ nhục mà sống. Trong nhật ký của anh Diệu, không chỉ ghi những lời đau xót về cái cảnh đi làm công cho nhà Đoan, mà phần chủ yếu là anh ghi những cảm nghĩ về cuộc đời, những suy ngẫm về văn thơ của cha ông, của anh, của bạn anh. Nhiều trang rất hào hứng viết về những cảm nghĩ và suy ngẫm ấy. Trên đây, tôi trích mấy đoạn nói về cái đau khổ, cái tủ nhục phải đi làm Tây Đoan để nói lên cái việc anh đi làm tham tá là một việc vạn bất đắc dĩ đối với anh. Cho nên, lúc tôi đậu kỹ sư canh nông và bắt đầu đi làm, có tiền lương, trong lúc tôi vẫn tiếp tục hoạt động cách mạng bí mật, thì tôi mời anh về sống với tôi tại Hà Nội. Anh Diệu đánh điện cho tôi: Diệu từ chức được chưa? Thì tôi trả lời tức khắc: từ chức ngay và về ngay Hà Nội. Vậy là đầu năm 1943, anh Diệu thôi làm Tây Đoan, về Hà Nội sống cùng với tôi ở số nhà 61 Hàng Bông, hai người chung một đồng lương của tôi. Thằng Sulas, chủ sở Đoan của anh Diệu, hay càu nhàu nhăn nhó với anh Diệu như vậy, mà anh cũng rất bực mình với nó. Có lần, anh cãi to tiếng với nó, nên nó dọa đổi anh đi một nơi xa. Nhưng một mặt khác, anh lại thương hại nó, mà không phải chỉ thương hại mà có phần thương xót nó. Số là, thằng Sulas sống không vợ con, hình như nó đã có một đời vợ mà sau đã ly dị. Ở Mỹ Tho, nó sống cô độc, ngoài công việc sở và thỉnh thoảng đi bắt rượu lậu ở các quận xung quanh, thì nó chỉ còn một trò tiêu khiển là chăm sóc con khỉ của nó. Con khỉ nó đặt tên là Nana. Nó chăm sóc con vật này như chăm sóc một con người thân thích. Có thể nói, con Nana là đối tượng tâm sự, tâm tình của ông chủ Sulas. Anh Diệu đã nhận xét rất tỉ mỉ, rất sâu sắc cuộc sống của con vật này bên cạnh ông chủ, hay nói cho đúng hơn là bên cạnh người nhà của nó. Anh đã định viết một truyện ngắn lấy tên là Thân em đây là con khỉ Nana. Truyện ngắn không viết xong, nhưng còn lại hai trang trong di cào của anh. Tôi xin trích ra đây một đoạn để nói lên chủ nghĩa nhân đạo trong mạch văn của anh. Mỗi lần tôi nhớ đến con Nana, tôi lại thương đến thân liễu bổ của nó. Tôi lại tưởng tượng nấm mồ nho nhỏ, nó nghỉ dưới gốc cây dừa ở sở nhà Đoan Mỹ Tho. Con Nana thoạt nhìn rất dễ sợ. Nó là một con khỉ đặc biệt, không biết đến từ rừng nào, núi nào. Ông Sulas, người Tây già, chủ nó, mua ở đâu tôi chẳng biết. Người con Nana rong ròng cao, mồm nó rô ra, hàm dưới hở, cái cằm to lắm, chẳng trách nó hét nhiều. Hai tay của Nana dài lòng thòng, gần chấm đất. Con Nana lông đen như mun vậy, dài và thưa hơn lông mèo. Người nó thấp nhỏ, nhưng mình dài, chân dài, hai cánh tay thật dài, cái gì cũng dài. Cái ngón chân nó dài, còn tay nó thật là tay ngòi bút. Dáng người nó có thể nói là thướt tha. Loài vật trong tiếng Việt Nam đều là giống cái hết. Bò, trâu, chim, ngựa, tất cả đều gọi bằng con. Cho nên nghe gọi là con Nana, tôi chỉ biết nó là con khỉ mun, một con vật, chứ nào có để ý nó là giống gì. Ai gọi con Nana là khỉ? Nó không có cái gì là khỉ cả. Nó là một con vật đi hai chân, chẳng có lúc nào nó chịu hạ mình mà đi bốn cẳng. Nó mặc một cái áo di lê bằng dạ xanh nước biển cài khuy phi trước sau cho ấm ngực. Nó nhẹ nhàng một cách lạ. Nana, nó có một tâm hồn. Người Tây già, chủ nó, khi nói đến nó dùng ngôi thứ ba thì dùng giống cái. Nó là cô Nana, nó là thiếu nữ Nana. Cái tên dịu dàng xinh xinh, thật là tên con gái. Cô Nana thật là xinh. Ừ, Nana đẹp lắm, Nana đáng yêu lắm. Nana nó vuốt cái áo của nó với những con tay mềm mại. Nhưng tại sao lần đầu tiên gặp nó tôi sợ nó thế? Trông nó rất kinh. Tính hay sợ loài vật là một tính xoàng. Sợ loài vật tức là không biết cái địa vị của mình là con người, cái địa vị của người anh phải thương yêu những giống đàn em là loài vật. Ông Sulas, người chủ nhà Đoan già, là hiện thân của hồn thuộc địa. Người ông to lớn, hai hàm răng cằn khít lại. Ông ta nức tiếng là ôn ác trong làng thương chính. Cả sở nhà Đoan run sợ khi ông ta đồi xuống Mỹ Tho. Tính ông già còn mạnh mẽ này là tính của một người không muốn cho ai hơn mình. Ông không thích cho người khác vui sướng. Có vui sướng thì phải vui sướng thua ông hay là do ông ban cho cái sướng. Những biển tại Tây Dương, Địa Trung Hải, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương đã từ làn sóng này đến làn sóng khác lăn một hình người xa lạ đến một tỉnh nhỏ này. Mặt trời nhiệt đới đã bạc tóc ông đến đây để ngửi trên cát những cái gì là nhà Đoan ở tỉnh này và các tỉnh lân cận. Ông Sulas không có ai ưa hết. Ngày ngày, xong giờ làm việc, ông lại lên trên lầu lủi thủi một mình. Ở bàn giấy, ông làm vương làm tướng, nhưng khi sở đóng cửa rồi, ông già lại trở lại là một ông già. Xa nhà, xa nước, không vợ, không con, không có gì giải trí, ông lấy sự nanh ác làm một cái vui. Sau đó, anh Diệu định tả cái niềm an ủi duy nhất của ông là cái tình của ông đối với con Nana và cái tình của con Nana đối với ông.